Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 4, tức ngày 12 tháng 3 năm Giáp Thìn, có những nội dung chính sau đây. Chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Ngành điện vận hành an toàn tuyệt đối hệ thống truyền tải điện liên miền, góp phần giảm căng thẳng cung ứng điện trong giai đoạn mùa khô, nắng nóng. Thư viện tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình Ánh sáng tri thức, thu hút được nhiều học sinh tham gia, xây dựng thói quen đọc sách trong học đường. Trong phần tin thế giới, quân đội Trung Quốc thành lập lực lượng hỗ trợ thông tin, thúc đẩy khả năng cạnh tranh của quân đội trong chiến tranh hiện đại. Tổ chức Y tế Thế giới WHO phê duyệt vaccine mới ngừa dịch tả. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký quyết định về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 cho các dự án trong nội bộ của Bộ, Cơ quan Trung ương và địa phương.
Theo đó, quyết định điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 của các dự án đã được giao kế hoạch đầu tư công trung hạn để điều chỉnh tăng tương ứng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các dự án trong nội bộ của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương tại phụ lục kèm theo. Các bộ, cơ quan trung ương và địa phương căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 được điều chỉnh thông báo hoặc quyết định giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương cho các cơ quan đơn vị trực thuộc, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội đúng mục đích và hiệu quả. Có trách nhiệm hoàn thành các dự án điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025, bảo đảm đúng thời gian theo quy định của luật đầu tư công, không đề xuất cấp có thẩm quyền bổ sung thêm vốn ngân sách trung ương cho các dự án đã điều chỉnh giảm kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ, các cơ quan thanh tra, kiểm toán và cơ quan liên quan về tính chính xác của các nội dung, số liệu báo cáo, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm đúng quy định của pháp luật, chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm và chạy trọt.
Thành phố Hồ Chí Minh xác định việc tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, đẩy nhanh triển khai các dự án trọng điểm là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm nay. Rút kinh nghiệm bước chạy đà không tốt trong quý 1 dẫn đến kết quả không như mong muốn trong năm ngoái, năm nay thành phố nỗ lực xây dựng một chân đế tốt để đạt mục tiêu giải ngân trên 95%. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
Tính đến hết quý 1 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh giải ngân được 5.566 tỷ đồng vốn đầu tư công, gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm 2023. Đạt tỷ lệ 7,02% so với kế hoạch năm. Để đạt được con số trên, thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực giải quyết các lý do chủ quan gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân đầu tư công như tăng cường chỉ đạo, tổ chức các hội nghị đề ra giải pháp thiết thực, ban hành chương trình hành động, giao trách nhiệm cụ thể cho các đơn vị địa phương. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi, nhiệm vụ quý 2 và thời gian còn lại của năm là rất lớn, đề nghị cần làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở ngành, bởi việc này dù đã có cải thiện nhưng phải tập trung hơn, cải thiện mạnh mẽ hơn để thúc đẩy nhanh hơn. Nếu có vướng mắc là phản ánh ngay. Đối với các dự án có hạng mục giải phóng mặt bằng, phải xác định cụ thể mốc thời gian hoàn thành để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn cả năm đạt trên 95%. Trong đó, đảm bảo toàn bộ dự án mới hoàn tất thủ tục quyết định đầu tư trong quý 2 và đạt mục tiêu phấn đấu trong quý 2 năm 2024 giải ngân không thấp hơn 30%. Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nhiệm vụ giải ngân trong thời gian còn lại của năm rất nặng nề với 73.000 tỷ đồng. Tức là mỗi quý phải giải ngân trên 24.000 tỷ đồng, mỗi tháng phải trên 8.000 tỷ đồng.
Đây là một cái nhiệm vụ rất nặng nề mà chúng ta cần phải tập trung, chúng ta cần phải có một sự phối hợp đồng bộ thì mới đạt được cái kết quả. Do vậy thì tôi rất là mong các sở ngành, các quận huyện, cả hệ thống chính trị chúng ta phấn khởi trước kết quả của quý 1, nhưng chúng ta cũng phải hết sức lo lắng. Nhưng lo lắng ở đây đó là tập trung cho công việc, có giải pháp để chúng ta thực hiện cho đạt được trong quý 2 và cái thời gian còn lại của năm.
Năm 2024, thành phố Hồ Chí Minh phải giải ngân 95% của con số hơn 79.200 tỷ đồng. Và rõ ràng, đây là một thách thức rất lớn trong bối cảnh khó khăn bủa vây. Do đó, nếu như không có quyết tâm ngay từ đầu năm, chắc chắn thành phố sẽ không thể hoàn thành kế hoạch đã đề ra.
Ngân hàng Nhà nước chiều qua thông báo kế hoạch đấu thầu bán vàng miếng vào 10 giờ ngày 22 tháng 4 tại Cục Quản lý Dự trữ Ngoại hối Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước. Hình thức đấu thầu là theo giá.
Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu lần này là 16.800 lượng. Khối lượng vàng miếng của một lô giao dịch là 100 lượng. Loại vàng miếng bán ra là vàng miếng SJC được Ngân hàng Nhà nước tổ chức sản xuất. Tỷ lệ đặt cọc là 10%. Giá tham chiếu đặt cọc là 81 triệu 800.000 đồng một lượng. Khối lượng đấu thầu tối thiểu một thành viên được phép đặt thầu là 14 lô, tương đương 1.400 lượng. Khối lượng tối đa được phép đặt thầu là 20 lô, tương đương 2.000 lượng. Bức giá dự thầu là 10.000 đồng một lượng. Mỗi thành viên dự thầu chỉ được đăng ký một mức giá tối thiểu bằng hoặc cao hơn giá sàn do Ngân hàng Nhà nước công bố. Ngân hàng Nhà nước cho biết, trường hợp Ngân hàng Nhà nước không mua được vàng từ thị trường quốc tế do đối tác không đủ cung vàng theo nhu cầu của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này quyết định hủy kết quả thầu. Đến thời điểm này, đã có 15 đơn vị là ngân hàng thương mại và doanh nghiệp kinh doanh vàng thiết lập quan hệ giao dịch vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước đủ điều kiện tham gia đấu thầu.
Tối qua tại thành phố Điện Biên Phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phối hợp với Bộ Công Thương khai mạc Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc Điện Biên năm 2024.
Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc Điện Biên diễn ra đến ngày 25 tháng 4 với quy mô trên 300 gian hàng tiêu chuẩn của đông đảo các doanh nghiệp tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm có chất lượng mẫu mã phong phú và đa dạng. Hội chợ là sự kiện xúc tiến thương mại nổi bật của vùng Tây Bắc nhằm giới thiệu và quảng bá các sản phẩm truyền thống giàu tính cạnh tranh của vùng, phát huy lợi thế về các giá trị văn hóa ẩn trong sản phẩm truyền thống. Hội chợ Công Thương khu vực Tây Bắc Điện Biên năm 2024 là hoạt động thuộc chương trình xúc tiến thương mại trọng điểm quốc gia được Bộ Công Thương phê duyệt, đồng thời là một trong chuỗi các sự kiện chào mừng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm ngày thành lập tỉnh và 75 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên.
Miền Bắc và cả nước đã bước vào thời gian cao điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 được dự báo tăng trưởng rất cao. Do vậy, ngành điện đang nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối hệ thống truyền tải điện liên miền từ miền Nam, miền Trung ra miền Bắc, góp phần giảm căng thẳng cung điện trong giai đoạn này. Tin của phóng viên Nguyên Long.
Trong bối cảnh nắng nóng khô hạn, nhiều năm nay, hệ thống lưới điện 500 kV Bắc Nam luôn phải vận hành trong tình trạng đầy tải, thậm chí là quá tải, để đưa điện từ khu vực miền Trung và miền Nam ra, kịp thời cung cấp, giảm bớt căng thẳng điện cho miền Bắc, và năm nay cũng không ngoại lệ. Trong các giải pháp bảo đảm cung ứng điện thời gian cao điểm mùa khô năm 2024, ông Nguyễn Thế Hữu, Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh,
để chủ động cho công tác đảm bảo cung điện mùa khô năm 2024 thì Bộ Công Thương sẽ tiếp tục các chỉ đạo và giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị lực trong việc thực hiện các giải pháp để đảm bảo cung điện cụ thể. Thứ nhất là cần phải đảm bảo cung cấp đủ liên tục các nhiên liệu, đặc biệt là các nhiên liệu than khí cho nhu cầu sản xuất điện. Thứ hai là các đơn vị điện lực cũng phải tăng cường giám sát kiểm tra cái tình hình vận hành của các thiết bị, tăng cường công tác rà soát cái hành lang lưới điện truyền tải để kịp thời phát hiện và khắc phục ngay các khiếm khuyết nếu có, hạn chế thấp nhất cái trường hợp sự cố đối với lưới điện có thể xảy ra.
Ứng dụng cung cấp thông tin vận tải hành khách công cộng trên thiết bị di động GoBus thành phố Hồ Chí Minh vừa được Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh ra mắt trên nền tảng Zalo. Với việc ra mắt mini app này, người dân dễ dàng tra cứu tuyến xe buýt, tìm kiếm tuyến xe buýt phù hợp với nhu cầu di chuyển dựa trên điểm khởi hành, điểm đến, thời gian di chuyển, lộ trình các điểm dừng, xem chi tiết về lịch trình hoạt động của từng tuyến xe buýt mà không cần tải ứng dụng trên các nền tảng. Còn tại Đà Nẵng, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùng 1 tháng 5 sắp tới, ngành giao thông vận tải thành phố sẽ khai trương tuyến xe buýt liền kề kết nối thành phố Đà Nẵng với tỉnh Quảng Nam. Tin của phóng viên Thanh Hà thường trú tại miền Trung.
Dự kiến giá vé toàn tuyến cho lộ trình xe buýt từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam là 39.000 đồng và lộ trình từ thành phố Đà Nẵng đi thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam là 35.000 đồng. Đây là hai tuyến xe buýt đáp ứng sự mong chờ của người dân và du khách, đặc biệt là khách du lịch thường xuyên đi lại giữa thành phố Đà Nẵng và Hội An. Như vậy, sau nhiều năm tạm dừng, các tuyến xe buýt liên tỉnh Đà Nẵng Quảng Nam được khôi phục, kết nối với tuyến xe buýt nội thành Đà Nẵng để phục vụ người dân và du khách. Ông Hồ Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng thành phố Đà Nẵng cho biết, sẽ có 40 xe loại 26 chỗ ngồi phục vụ người dân trên tuyến buýt Đà Nẵng - Quảng Nam.
Những tính năng nổi trội như xe mới 100% là dòng xe đời mới của hãng GAC 26 chỗ, sử dụng hệ thống xử lý khí thải Euro 5 thân thiện với môi trường. Xe buýt được trang bị đầy đủ thiết bị tiện nghi cho người dùng cũng như cho cơ quan quản lý như camera, GPS, Wi-Fi, đèn LED báo trạm trước, trong, sau và đặc biệt bên trong xe, giúp hành khách dễ dàng nhận dạng xe đến đi.
Năm nay, ngành giáo dục thành phố Hà Nội chuẩn bị để không xảy ra tình trạng phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ tuyển sinh đầu cấp cho con như những năm qua. Phóng viên Minh Hường thông tin.
Năm học 2023-2024, thành phố Hà Nội có khoảng 133.000 học sinh lớp 9 trung học cơ sở sẽ dự xét công nhận tốt nghiệp trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã. Với tuyển sinh đầu cấp, năm học 2024-2025, các đơn vị trường học dự kiến tuyển mới 100.000 em vào nhà trẻ, 52.000 em vào mẫu giáo, khoảng 145.000 học sinh vào lớp 1, 160.000 học sinh vào lớp 6 và khoảng 81.200 học sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập. Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương, đến thời điểm này, thành phố đã ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, hoàn thiện các hệ thống trực tuyến phục vụ công tác tuyển sinh và đã tổ chức rà soát đầy đủ các đối tượng học sinh dự tuyển và các cấp.
Các quận, huyện, thị xã đã cơ bản hoàn thành công tác điều tra số trẻ trong độ tuổi tuyển sinh, từng bước xây dựng phương án đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cho năm học mới và triển khai phân tuyến, kế hoạch tuyển sinh, huy động cả hệ thống chính trị tham gia vào các kỳ thi tuyển sinh của địa phương với sự phân công nhiệm vụ đầy đủ, chi tiết, đảm bảo rõ người và kín việc. Các quận, huyện, thị xã đều coi rằng đây là nhiệm vụ then chốt, trọng tâm, trọng yếu hiện nay với cái việc tuyển sinh đầu cấp.
Đối với tuyển sinh lớp 10, để đảm bảo không xảy ra tình trạng phụ huynh phải xếp hàng để giữ chỗ hoặc để đăng ký vào học tại các cổng trường như năm ngoái, Sở đã yêu cầu tất cả các trường phải tuyển sinh trực tuyến. Nếu trường nào không đảm bảo các điều kiện tuyển sinh trực tuyến, sẽ không được giao chỉ tiêu tuyển sinh. Với kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, dự kiến có khoảng hơn 100.000 thí sinh lớp 12 của thành phố và khoảng 5.000 thí sinh tự do dự thi, nên thành phố sẽ huy động số lượng cán bộ, giáo viên và các lực lượng chức năng tham gia tổ chức kỳ thi tăng hơn năm ngoái.
Thưa quý vị, hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc, những ngày qua Thư viện tỉnh Cà Mau đã tổ chức nhiều hoạt động để mang sách đến với học sinh. Trong đó chương trình Ánh sáng tri thức được nhiều học sinh thích thú. Ghi nhận của phóng viên Trần Hiếu, thường trú tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Mới đây, Thư viện tỉnh Cà Mau phối hợp trường trung học cơ sở An Xuyên 1, xã An Xuyên, thành phố Cà Mau tổ chức chương trình Ánh sáng tri thức với chủ đề Sách hay cần bạn đọc. Đã có hơn 200 đầu sách được Thư viện tỉnh Cà Mau chọn lọc mang về phục vụ các em học sinh. Đặc biệt, những người tổ chức chương trình còn khéo léo tổ chức những giờ đọc sách ngoài trời cùng với các hoạt động vui chơi liên quan đến sách đã tạo nhiều hứng khởi cho các em học sinh. Em Trần Hồng Thư, học sinh lớp 8B, trường trung học cơ sở An Xuyên 1, chia sẻ.
Thấy mấy bạn cũng rất là thích khi mà ai cũng đọc rất là nhiều cuốn. Vậy em nghĩ là đọc sách ở ngoài nó sẽ hay hơn, mình sẽ không bị hại tới mắt. Qua cái đợt đọc sách này thì em muốn mình sẽ được tham gia nhiều lần nữa để biết thêm kiến thức.
Em Lê Ngọc Nguyên, học sinh lớp 8B, cho biết thêm.
Dạ, ở đây thì sách rất là phong phú, nó đủ các thể loại từ truyện tranh, cổ tích và kể cả những cuốn sách về lòng yêu nước, giống như là yêu xứ sở, thương đồng bào như thế này. Và em cũng rất là thích những cái cuốn lịch sử và nói về những cái tình yêu nước.
Chương trình Ánh sáng tri thức không chỉ hướng tới giúp các em học sinh tiếp cận những quyển sách hay nhằm khơi dậy cho các em học sinh niềm đam mê, hình thành thói quen đọc sách mà qua đó còn cung cấp kiến thức xã hội, giúp các em rèn luyện các kỹ năng giao tiếp, ý thức tổ chức, phát huy sức mạnh tập thể. Thầy Nguyễn Xuân Tâm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở An Xuyên 1, đánh giá cao các hoạt động chương trình mang lại. Chương trình đã tạo ra sân chơi bổ ích và lý thú giúp các em học sinh mạnh dạn trước đám đông, khơi dậy tiềm năng, đặc biệt giúp các em phát triển trí tuệ qua tiếp cận với các đầu sách hay.
Ngày sách và cái văn hóa đọc là nó rất cần thiết. Có những ngày như thế này thì nhà trường luôn luôn mong muốn không những năm nay mà những năm kế tiếp nữa thì cũng được giao lưu, được phối hợp như thế này để cho các em có cái cơ hội được tiếp cận với sách, được tiếp cận với nhiều những cái kiến thức mới nữa.
Thời gian qua, Thư viện tỉnh Cà Mau không chỉ thực hiện chương trình Ánh sáng tri thức tại thành phố Cà Mau, mà còn tổ chức những chuyến xe lưu động đưa sách đến các xã vùng sâu, vùng xa của tỉnh Cà Mau. Qua đó góp phần xây dựng văn hóa đọc cho học sinh ở Cà Mau.
Chuyển sang phần tin thế giới, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA hôm qua đã thành lập lực lượng hỗ trợ thông tin. Theo Tân Hoa Xã, phát biểu tại lễ thành lập lực lượng này ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết quyết định thành lập lực lượng hỗ trợ thông tin xuất phát từ nhu cầu xây dựng một quân đội hùng mạnh. Ông nhấn mạnh lực lượng hỗ trợ thông tin là trụ cột chính trong công tác điều phối xây dựng và ứng dụng hệ thống thông tin mạng. Lực lượng này sẽ đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao và khả năng cạnh tranh của quân đội Trung Quốc trong chiến tranh hiện đại. Trong thư ngỏ gửi tới Quốc hội Mỹ, Chủ tịch Quốc hội các nước vùng Baltic đã nhấn mạnh khu vực này đang thực hiện một bước đi lịch sử để tăng cường khả năng phòng thủ, nhưng điều này sẽ mất thời gian và kêu gọi Mỹ không trì hoãn các khoản viện trợ đối với Ukraine để đảm bảo an ninh an toàn cho khu vực này. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
Lãnh đạo Quốc hội các nước như Litva, Latvia, Estonia nhấn mạnh tầm quan trọng trong sự hỗ trợ của Mỹ đối với khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ cần sớm thông qua gói viện trợ cho Ukraine. Điều này cũng nhằm bảo vệ an ninh chung cho cả khu vực này. Các nhà lãnh đạo cũng bày tỏ các quốc gia Baltic đã hỗ trợ nhiệt tình đối với Ukraine kể từ khi cuộc xung đột nổ ra. Tuy nhiên, mối đe dọa an ninh từ cuộc xung đột vẫn còn tiếp diễn. Do đó, các nước này cần hoan nghênh sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của Mỹ trong việc bảo vệ tự do và an ninh ở châu Âu. Các nhà lãnh đạo quốc hội vùng Baltic cũng chỉ ra rằng thế giới đang có xu hướng ngày càng gia tăng các nguy cơ xung đột, làm ảnh hưởng đến các trật tự đã được thiết lập. Lãnh đạo các quốc gia Baltic cũng chia sẻ trách nhiệm và nghĩa vụ của các nước trong việc ngăn chặn sự hỗn loạn, đồng thời cam kết tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ đối với Ukraine, đặc biệt trong vấn đề quân sự, bởi đây là một đóng góp quan trọng cho an ninh của từng quốc gia nói riêng và khu vực Baltic nói chung. Mặt khác, với các nguồn viện trợ từ các quốc gia cho Ukraine cũng làm giảm đáng kể khả năng xảy ra thêm xung đột và kiểm soát an toàn cho người dân ở các quốc gia này.
Azerbaijan và Armenia đã đạt được bước tiến liên quan đến khu vực biên giới tranh chấp trong cuộc đàm phán ngày hôm qua.
Trong dòng trạng thái trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Azerbaijan ông Hajizadeh cho biết, Armenia đã đồng ý giao lại cho nước này 4 ngôi làng nằm ở khu vực biên giới chung giữa hai nước. Trong khi đó, thông báo của Bộ Ngoại giao Armenia cho biết, hai nước đã đạt thỏa thuận sơ bộ liên quan đến 4 khu vực nằm trong biên giới tranh chấp giữa hai nước. Vụ thông tin báo chí và quan hệ công chúng của Văn phòng Thủ tướng Armenia nêu rõ, đây là lần đầu tiên hai nước xác định đường ranh giới tại ngôi làng tranh chấp này và bước tiếp theo sẽ là phân định ranh giới trên thực địa. Kết quả đạt được trong cuộc đàm phán do các phó thủ tướng của hai nước chủ trì hôm qua là dấu hiệu tiến triển rõ ràng nhất trong quan hệ hai bên tính đến thời điểm hiện nay. Azerbaijan từng nêu việc trao trả những ngôi làng vừa nêu là tiền đề cần thiết để tiến tới thỏa thuận hòa bình chấm dứt hơn 3 thập kỷ xung đột giữa hai quốc gia này.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phê duyệt một loại vaccine mới nhằm ngăn chặn dịch tả lây lan trong bối cảnh căn bệnh này đã làm cạn kiệt kho dự trữ vaccine toàn cầu và khiến các nước nghèo phải vật lộn để chống chọi với dịch bệnh.
Vaccine do hãng dược phẩm Biologics của Hàn Quốc sản xuất, vaccine Avitra S được phát triển từ một công thức đơn giản hóa, sử dụng ít thành phần hơn, rẻ hơn và có thể sản xuất nhanh hơn phiên bản ra mắt trước đó. Vaccine này đã được chứng minh là giúp ngăn ngừa bệnh tiêu chảy hiệu quả trong nghiên cứu giai đoạn cuối được thực hiện ở Nepal. Quy định phê duyệt của WHO sẽ cho phép các cơ quan tài trợ như Liên hợp minh toàn cầu về vaccine và tiêm chủng và Quỹ Nhi đồng của Liên hợp quốc UNICEF có thể sử dụng vaccine này để hỗ trợ cho các nước kém phát triển. Kể từ tháng 1 vừa qua, 14 quốc gia chịu ảnh hưởng của dịch tả đã yêu cầu được cấp 79 triệu liều vaccine. Hồi đầu năm nay, WHO thông báo kho dự trữ vaccine toàn cầu đã hoàn toàn cạn kiệt cho đến đầu tháng 3. Đầu tuần này, WHO cho biết trong kho chỉ có 2,3 triệu liều vaccine.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO cũng vừa thông báo đã phát hiện virus cúm gia cầm H5N1 trong sữa tươi nguyên liệu từ động vật bị nhiễm bệnh. Tuy nhiên, chưa rõ virus này có thể tồn tại trong sữa bao lâu. Trong một phát biểu trước báo giới, bà Trương Văn Thanh, người đứng đầu chương trình cúm toàn cầu của WHO, nhắc lại trường hợp một người ở bang Texas của Mỹ đã mắc cúm gia cầm sau khi tiếp xúc với đàn bò sữa. Đây là ca cúm AH5N1 thứ hai được phát hiện trên người tại Mỹ và là ca đầu tiên mắc bệnh do tiếp xúc với động vật có vú nhiễm virus. Mặc dù vậy, cơ quan y tế bang Texas khẳng định tình hình cúm AH5N1 ở gia súc hiện không gây rủi ro cho nguồn cung cấp sữa thương mại do các nhà sản xuất sữa được yêu cầu tiêu hủy sữa từ những con bò bị bệnh. Ngoài ra, quá trình thanh trùng cũng giúp tiêu diệt virus. Bắt đầu từ hôm nay, Trung Quốc áp thuế đối với chất axit propionic nhập khẩu từ Mỹ với mức thuế 43,5% sau khi cuộc điều tra vào tháng 7 năm ngoái cho thấy ngành sản xuất axit propionic của Trung Quốc bị thiệt hại nghiêm trọng. Loại axit này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, thuốc trừ sâu và lĩnh vực y tế. Hôm 18 tháng 4, Bộ Thương mại Trung Quốc đã lên tiếng phản đối việc Mỹ tăng thuế đối với các sản phẩm thép và nhôm của nước này, đồng thời tuyên bố sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền lợi. Trước đó một ngày, Tổng thống Joe Biden đã kêu gọi tăng thuế mạnh đối với các sản phẩm kim loại của Trung Quốc. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 4 tới đây sẽ là ngày trái đất. Tại công viên High Line ở thành phố New York của Mỹ đang diễn ra một triển lãm nhỏ về môi trường sử dụng công nghệ nghệ thuật sắp đặt được trưng bày. Đặc điểm là tác phẩm sắp đặt này được làm hoàn toàn bằng rác thải nhựa. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
Khoảng 20.000 hộp nhựa dùng một lần, gồm hộp đựng bột giặt, sữa tắm và tuýp kem dưỡng da đã được sử dụng để tạo ra cảnh tượng trực quan với những cánh tay giống như xúc tu đầy đe dọa. Mặc dù tác phẩm nghệ thuật có thể khiến du khách cảm thấy hơi choáng ngợp, nhưng nó cũng giúp mọi người hiểu cách họ có thể đóng góp một phần nhỏ vào giải pháp. Những chiếc gương được trang trí bằng những cụm từ như "tôi là một chiến binh nạp tiền" nhô ra khỏi tác phẩm điêu khắc, khuyến khích du khách suy nghĩ lại về việc họ phụ thuộc vào nhựa dùng một lần. Benjamin Von Wong cho biết, thông qua tác phẩm này, ông muốn cảnh báo nạn ô nhiễm rác thải nhựa dùng một lần hiện nay và truyền cảm hứng thay đổi hành vi người tiêu dùng.
Tác phẩm sắp đặt này được lấy cảm hứng từ truyền thuyết Hy Lạp về Hydra, đó là khi bạn cắt một cái đầu, hai cái khác sẽ xuất hiện. Và tôi cảm thấy đây là biểu tượng điển hình của vấn đề nhựa dùng một lần. Chúng ta có thể giải quyết nó thông qua việc tái chế hoặc làm sạch. Nhưng sau đó một vấn đề mới lại nảy sinh, chẳng hạn như tái chế như vậy là chưa đủ, còn rất ô nhiễm, hay để tái chế được tốn rất nhiều năng lượng.
Nghệ sĩ người Canada Benjamin Von Wong cũng là một nhà hoạt động môi trường. Từng đến Việt Nam năm 2019 làm mô hình rẽ sóng biển nhựa, tạo ra từ 168.000 chiếc ống hút cũ. Năm 2021, nghệ sĩ Benjamin Von Wong lại có một dự án khác mang thông điệp mạnh mẽ hơn về rác thải nhựa mang tên "Hãy tắt vòi xả nhựa". Theo Quỹ Môi trường Liên Hợp Quốc, con người trên khắp hành tinh vứt bỏ hơn 400 triệu tấn nhựa mỗi năm. Con số này đang thôi thúc nghệ sĩ Benjamin Von Wong tạo ra những tác phẩm ấn tượng hơn nữa nhằm đánh thức mối nguy về rác thải nhựa.
Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, 20 giờ tối nay U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Malaysia ở lượt trận thứ 2 bảng D giải U23 châu Á 2024. Thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn được đánh giá cao hơn, tuy vậy khả năng ra sân của nhiều chân sút đang bị bỏ ngỏ do chấn thương và ốm, trong đó có tiền đạo Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc. Nếu đánh bại U23 Malaysia tối nay, U23 Việt Nam sẽ có vé sớm bất chấp kết quả lượt trận cuối gặp U23 Uzbekistan. Chiều qua, đội tuyển Futsal Việt Nam thắng đội tuyển Futsal Trung Quốc 1-0 nhờ pha lập công từ chấm đá phạt 10m của Nhan Gia Hưng. Ở trận đấu muộn sau đó, chủ nhà Thái Lan thắng đậm Myanmar với tỷ số 5-0. Như vậy, đội tuyển Futsal Thái Lan có 6 điểm tuyệt đối và sớm giành vé đi tiếp. Đội tuyển Futsal Việt Nam đứng thứ 2 với 4 điểm, đội Myanmar mới có 1 điểm, còn đội Trung Quốc không có điểm nào và chính thức bị loại. Hai trận đấu thuộc lượt cuối bảng A sẽ cùng bắt đầu vào lúc 18 giờ ngày mai, ngày 21 tháng 4. Đội tuyển Futsal Trung Quốc gặp đội Myanmar, còn đội tuyển Futsal Việt Nam gặp chủ nhà Thái Lan. Thầy trò huấn luyện viên Diego Justori sẽ có vé đi tiếp nếu có điểm. Và trong trường hợp nếu để thua thì phải chờ tỷ số từ trận đấu cùng giờ. Giải vòng loại Olympic môn rowing của khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang diễn ra sôi nổi tại Hàn Quốc. Trong ngày thi đấu hôm qua, Lường Thị Thảo và Đinh Thị Hảo đã vượt qua vòng loại ở nội dung thuyền đôi nữ hạng nhẹ 1, qua đó có suất dự chung kết A để tranh vô địch vào ngày mai, ngày 21 tháng 4. Ở nội dung thuyền đôi nữ, Phạm Thị Huệ sẽ thi đấu vòng bán kết vào ngày hôm nay.
Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu Tây Bắc ngày có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt. Riêng vùng đồng bằng có nắng nóng. Đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Riêng vùng đồng bằng, nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Riêng phía Bắc, từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 37 độ, phía Bắc có nơi trên 39 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Miền Bắc và cả nước đã bước vào thời gian cao điểm nắng nóng, nhu cầu tiêu thụ điện trong thời gian mùa khô từ tháng 5 đến tháng 7 được dự báo tăng trưởng rất cao. Do vậy, ngành điện đang nỗ lực đảm bảo vận hành an toàn tuyệt đối hệ thống truyền tải điện liên miền, góp phần giảm căng thẳng cung ứng điện trong giai đoạn này. Năm nay, thành phố Hồ Chí Minh được giao giải ngân vốn đầu tư công hơn 73.000 tỷ đồng. Hết quý 1, thành phố mới đạt tỷ lệ giải ngân hơn 7%. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các sở ngành địa phương cần phải tập trung nhiều hơn, nỗ lực nhiều hơn, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các đơn vị, phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 95%. Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa phê duyệt một loại vaccine mới do Hàn Quốc sản xuất nhằm ngăn chặn dịch tả lây lan, trong bối cảnh dịch bệnh này đã làm cạn kiệt kho dự trữ vaccine toàn cầu và khiến các nước nghèo phải vật lộn để chống chọi với dịch bệnh. Vaccine ngừa dịch tả mới rẻ hơn và sản xuất nhanh hơn so với các phiên bản trước đó. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh thực hiện, cùng sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.